Nam Phương xin cảm ơn tất cả quý thính giả vẫn yêu thương và vẫn lắng nghe các chương trình của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Vâng, và bây giờ Nam Phương xin kính mời quý vị hãy đến với chương trình Sức Khỏe và Sắc Đẹp cùng với chị Quỳnh Châu. Nam Phương gửi lời chào đến với chị Quỳnh Châu. Ngày hôm nay chị Quỳnh Châu khỏe không ạ? Hello? Hello, dạ chị Quỳnh Châu. Dạ vâng à, không biết vì lý do gì mà chị Quỳnh Châu không có nghe Nam Phương nói. Vâng, và bây giờ quý vị hãy đừng rời làn sóng, Nam Phương sẽ connect lại với chị Quỳnh Châu ạ. Em mong chờ chiếc áo ấy cũng như là mái tóc mềm rũ được mơn trơn dưới tay người. À ha, khi đêm buông xuống em hay thường mơ ước xa xôi. À em mơ, à ha em mơ em sẽ mang lụa là em xinh em tươi nhất ơi nơi trần gian cho em khiêu vũ trong cuộc đời tiên. Em xinh em tươi em vui nhất nơi đây. Dạ vâng, và bây giờ Nam Phương đã nối lại đường dây cùng với chị Quỳnh Châu được rồi. Nam Phương gửi lời chào đến với chị Quỳnh Châu ạ.
Chị Quỳnh Châu kính chào Nam Phương và quý vị thính giả thương yêu của đài 1160 AM. Và hôm nay á là một cái trời phải nói là hết tuyết, trời đẹp quá. Quý vị thấy không, mình được Chúa thương cho được 2 ngày tuyết đẹp dễ sợ. Không biết Nam Phương có đi ra ngoài hoặc dắt mấy đứa con nó đi ra ngoài được, nó hưởng thụ cái tuyết không em?
Dạ vâng à, Nam Phương có 5 đứa con, một gái và 4 trai chạy lòng vòng ở chung quanh đó, nhà đó dễ thương lắm chị ơi.
Yeah.
Dạ vâng à, mấy cái đứa con của Nam Phương á nó rất là so cute, lông xù.
Trời ơi chắc nó vui lắm phải không?
Dạ
được
vâng.
Cái tuyết.
Trời ơi, chị Quỳnh Châu có biết rằng là giống như chưa bao giờ được chơi tuyết vậy đó. Ra xong rồi thì nhảy cái chân mà cái chân nhảy không yên đó chị. Là tại vì sao mà ra mà thấy nó lạ dữ vậy, vừa lạnh mà vừa cái chân thì đứng vừa nhảy cứ tửng mà cười muốn chết luôn. Mà mấy ngày qua tuyết đó, cho nên Nam Phương cũng bị cảm lạnh hay bị như thế nào đó không biết, cho nên cái giọng nó cũng hơi chen một chút xíu. Không biết chị Quỳnh Châu có để ý thấy không ?
Cũng nghe, chị Quỳnh Châu cũng nghe cưng bị một tí xíu cảm đó. Yeah. Thì cái mùa này khi mà có cái mùa trở trời như vậy á quý vị, mà mình hay bị cảm hoặc là mình hay bị ho này kia đó, là thứ nhất á, là quý vị biết á, trong cái nguồn gốc của nó tại sao là cái đó là bị yếu immune system. Tất nhiên là Nam Phương phải cố gắng ăn trái cây nè, yeah, rau củ quả nè, với lại thêm nữa là phải có rất là nhiều cái chất đạm. Thì cái chất đạm đó là mình không phải cần thiết là thịt cá, nhưng mà chất đạm đó là chất đậu. Cho nên là Quỳnh Châu á travel thì Quỳnh Châu mới chia sẻ giống như hồi tuần vừa rồi vậy đó, chị Quỳnh Châu bị mất tối nay là tang. Cho nên á, khi mà Quỳnh Châu travel khắp thế giới hoặc là các tiểu bang đồ này kia đó, lúc nào á Quỳnh Châu cũng phải cố gắng kiếm làm sao đó để có một cái nghỉ ngơi nè, cho mình khỏe nè. Và cái chỗ nào nó phải có cái nhà bếp, bằng mọi cách là nó phải có nhà bếp cho Quỳnh Châu hoặc là cái gì đó. Quỳnh Châu ghét nhất bây giờ á là khi mà Quỳnh Châu đi Vegas. Tại vì nhiều lúc khi đi Vegas á, là Quỳnh Châu không có dám ở mấy cái chỗ mà nó Airbnb hoặc là này kia nhiều, tại nhiều lúc cũng thấy hơi nguy hiểm. Thì lúc nào Quỳnh Châu cũng ở trên cái Venetian hoặc là mấy cái khách sạn lớn như vậy á, mà khi mà ở mấy cái khách sạn lớn như vậy á, nó không có tiện nghi gì hết. Nó lại bắt mình sau khi mà mình ngủ ngơ thức dậy rồi đó, đến ông cái chai nước mình cũng không có được nữa, là mình phải đi xuống cái Starbucks ở dưới cái lầu thang của mình. Thì đương nhiên đi chơi hoặc là đi travel như vậy đó, thì cái đó là mình phải cần thiết làm, nhưng mà ngược lại nó rất là bất tiện quý vị biết không. Cho nên á, khi mà quý vị travel như mà Venetian như chỗ Quỳnh Châu như vậy đó, thì quý vị phải nên thứ nhất á là liền lập tức đi mua nước. Cái thứ hai nữa, mình không có nước á, cái đầu óc của mình nó không có một cái sự focus. thì khi mà cái đầu óc mình không có sự focus, mình không có thể làm được cái gì hết trơn á. Và cái thứ hai nữa là cái ăn uống phải rất là kỹ càng và chất lượng, chứ đừng có thấy cái gì tạp cái đó. Hoặc là nhiều lúc có Quỳnh Châu đói bụng quá, cái Quỳnh Châu nó thôi kệ, đói luôn cũng sao. Nếu mà quý vị đói bụng quá đó thì quý vị uống một tí xíu nước vô á, quý vị sẽ thấy tự nhiên cái chất cell ở trong cái cơ thể của mình á, nó đánh lên một cái là nó giết hết tất cả cái cell chết ở trong cơ thể mình, và tất cả cái cell mới á, tự nhiên nó trở thành phát triển lên, nó mọc lên. Giống như một cái cây mà quý vị cứ tưới nước hoài, cứ tưới nước hoài, nó héo cái nó vàng cái lá đi. Còn nếu mà cái cây đó mà quý vị đừng có tưới nước nhiều quá, quý vị cẩn thận một tí xíu á, đừng có tưới quá nhiều á, thì quý vị thấy tự nhiên cây cối á, nó mọc lại trở lại mà nó xanh xá này kia, nó rất là tuyệt vời. Chị không biết là Nam Phương có thấy có đúng như vậy không?
Dạ vâng à, đúng rồi, cây mà thiếu nước cũng chết, mà cây nhiều nước quá cũng úng. Cho nên người con người mình á, Nam Phương nghĩ rằng là mình uống đủ nước thì mình rất là khỏe, mà mình đúng thiếu rồi. Nước ở trong người mình á là người mình nó dễ bị mệt. Nhưng mà chị Quỳnh Châu có thể cho quý thính giả biết rằng là bao nhiêu mới đủ nước cho một ngày thưa chị? Hay là
không, thật sự ra một có rất là nhiều quý vị uống một ga lòng hoặc là hai ga lòng cũng được, tùy theo cái nước mình uống đó. Cái nước mà uống đó là cái quan trọng. Thí dụ như á là Quỳnh Châu đi đi ở trên San Jose nè ha, thì trước cái Airbnb của Quỳnh Châu đó, Quỳnh Châu bắt buộc á là cái hồi kỳ trước Quỳnh Châu bay qua bển, Quỳnh Châu ở bên khách sạn, bây giờ Quỳnh Châu bắt ở bên cái Airbnb để nó trước mặt của cái Ranch 99, cái Quỳnh Châu bước ra, cái Quỳnh Châu mua một thùng nước dừa. Cái nước dừa đó, cái là chín trái, cái Quỳnh Châu chặt ra hết, rồi Quỳnh Châu lấy cái cái ra hết, xong Quỳnh Châu đổ nước hết trong một cái bình vậy, để nó không có để nó chướng chỗ rồi này kia, xong cái Quỳnh Châu vứt hết mấy cái giỏ đi, rồi Quỳnh Châu để đó trong tủ lạnh. Mỗi ngày vậy đó, Quỳnh Châu uống một cái tách vậy đó, một cái tách rất là phê mà nhiều đó quý vị. Thì một cái tách cà phê nhiều như vậy, thường thường nó là hai trái dừa. Thì nếu mà mình có đủ cái chất potassium, calcium, magnesium như vậy đó, thì mình không có thiếu cái chất nước nhiều lắm. Tại vì Quỳnh Châu chạy từ cái chỗ Airbnb đi lên nhà thương là 45 phút. Cho nên là Quỳnh Châu đâu có muốn uống nước quá trời rồi phải ngừng để mà đi đái, đi tiểu. Phải không? Cho nên là Quỳnh Châu uống hai trái nước dừa như vậy. Xong Quỳnh Châu đem thêm mấy ca nước trên xe như vậy đó, rồi đi tới bệnh viện cái là Quỳnh Châu uống, thì một ngày đó Quỳnh Châu uống có dưới một ga lòng hoặc một ga lòng thôi à, là tại vì nhưng mà Quỳnh Châu không bị thiếu nước, hiểu ý chị Quỳnh Châu nói không? Còn nếu mà như mà mình uống như là cái chất nước mà nó kêu là Gatorade, cái đó làm cho mình khát nước và tổn thương cái cơ thể mình rất là nhiều. Người ta tưởng Gatorade là tốt, nhưng mà thật sự Gatorade rất rất là hại cho mình. Tại cái chất Gatorade ở trong đó là cái chất muối, và cái chất màu đồ này kia đó là cái chất bảo quản ở trong đó, cho nên nó rất là hại cho mình. Cái chất mà Red Bull, bây giờ là người ta bán Red Bull quá trời luôn, ai cũng mua Red Bull hết á. Uống cái đó xong rồi mọi người thấy ủa tự nhiên cái mình sững là mình khỏe quá vậy, thôi uống nữa nó làm cho mình bị ghiền. Nhưng mà thật sự cái Red Bull đó là một cái và rất là tổn thương cho cái cơ thể của mình. Cho nên quý vị phải cẩn thận, không nên uống Red Bull. Và cũng còn thêm nước ngọt. Nước ngọt đi, cái chất đường và cái chất bảo quản của nó đó làm cho mình bị khát nước rất là nhiều. Rồi thêm nữa ăn uống. Thí dụ như quý vị đi ra ngoài mà quý vị ăn mắm Thái hoặc là bất cứ gì đó đi, tự nhiên quý vị khát nước quá trời luôn. Vậy là trong cơ thể của quý vị nó bị bủng, nó bị sưng ra, nó làm cho mình cái gân mạch máu của mình nó tràn lan ra, châm ra, là cái cơ thể mình đã thiếu nước, nó chết rồi. Cái gì đó mình ăn quá mặn rồi này kia, cho nên nước mắm, nước tương hạn chế mấy cái chuyện đó. Hoặc là tất cả mấy cái loại là nước sốt, như là cái nước mà nước chấm á, nước mắm nè ha, mình ăn bánh bèo của mình hút một chén nước mắm vô, ngon quá, đã quá, ngọt quá. Nhưng mà ngược lại, quý vị không biết cái chất muối đó nó bảo quản trong cơ thể của mình, hoặc là cái ớt mà người ta xay lên. Cho nên bởi vì khi mà đi nhà hàng á, là Quỳnh Châu không dám ăn cái tương ớt và không dám ăn cái chai sriracha. Mà ngược lại á, Quỳnh Châu thấy chỗ nào mà nó xay cái ớt tươi, hoặc là nhiều lúc cũng không dám ăn xay nước ớt tươi nữa, tại vì họ bỏ cái chất muối vô đó để bảo quản. Chứ nếu mà quý vị không có bỏ cái muối á, thì đương nhiên nó đâu có giữ được cái chất muối cho quý vị đâu. Cho nên cái chất tốt thì nó sẽ bị mốc đi. Cho nên nếu mà quý vị làm như vậy á, là quý vị sẽ bị tổn thương rất là nhiều về cái chất muối và cái này kia. Cho nên trả lời cái câu hỏi cho cưng á, là tùy theo mình uống cái gì. Cái cơ thể của mình á, là khi mà mình đi tiểu hoài, mà mình uống nước nhiều quá, mình thấy mình đi tiểu nhiều quá luôn á, thì cái đó là mình uống nước hơi nhiều, thì hạn chế bớt lại. Còn nếu mà mình đi uống nước mà mình không thấy mình đi tiểu á, mà trong cơ thể mình là nó cần thiết quá đi, cho nên đâm ra mình uống nước hạn chế thôi, không phải là nhiều quá, tại vì nó cũng không có tốt cho mình nếu mà mình uống quá nhiều. Có nhiều người ta nói uống nước nhiều không có thể nào mà nhiều nước lắm đó, không có thể nào mà không đủ nước rồi này kia, cho nên cái đó Quỳnh Châu thấy là sai. Uống nước thì mình cũng phải coi chừng mực và hạn chế và cẩn thận, tại vì mình không có biết được là cái chất nước đó nó có tốt, quá nhiều nước thì nhiều lúc nó không có tốt cho mình. Chị mời Nam Phương.
Dạ vâng ạ. Khi mà có lần sorry chị, có lần mà Nam Phương uống nhiều nước quá đó, là hình như ở trong người của mình nó nhiều nước quá, nó làm cho mình bị mất chất ở trong cái cơ thể của mình. Cho nên nó nhiều người á là nghĩ rằng là uống quá nhiều cũng tốt, nhưng mà thật sự ra không có tốt. Vừa rồi á, Nam Phương bị uống nước nhiều quá xong cái đi vô với rồi giống như đi xiển liển luôn á, bị dizzy,
chóng mặt luôn á.
Xong rồi cái đi vô bệnh viện thì nó nói rằng là mày uống nước nhiều quá phải không, mày mất potassium, mất cái gì chất ở trong người á. Xong rồi khi nó cho potassium xong về cái khỏe lại chị. Cho nên đó, là uống nhiều quá cũng không có tốt, mình uống vừa đủ. Một ngày nó khuyến cáo là uống 8 cup hay 4 cup vậy chị?
8 ounce
là Nam Phương nghĩ rằng là mình cứ canh mình uống 8 cup, nhưng mà có nhiều người ta không có uống đủ 8 cup, người ta uống có 4 cup à, thì thiếu nước. Cho nên mình cứ canh là khoảng 7-8 cup là đủ rồi phải không thưa chị?
Đúng rồi đó, phải cố gắng lên. Mà nhớ là cái quan trọng nhất là mình ăn cái gì. Đó, thì nếu mà mình ăn cái chất nào mà let's say mình ăn quá mặn đi, thí dụ như là Tết tùng đến rồi nè, làm sao mà không có khỏi được ăn bánh tét rồi mắm củ kiệu rồi này kia, phải không? Đó, thì như vậy đó là quý vị phải dội vô nhiều thật nước ra để nó tải hết tất cả mấy cái chất độc đó ra, hoặc là mấy cái chất muối hoặc cái chất bảo quản đó. Tại vì làm như vậy nó mới đỡ và nó giúp cho quý vị rất là nhiều. Cái đó là một cái rất là quan trọng. Và năm mới này đó, không có gì bằng Quỳnh Châu chúc cho quý vị rất là nhiều cái sức khỏe. Tại vì cái sức khỏe của mình á, là thứ nhất á, là cái gốc, nguồn gốc của mình. Nhiều lúc á, mình càng lớn tuổi đi á, cái tự nhiên cái cơ thể của mình sao mà nó bị mất trí nhớ đi. Chị không biết Nam Phương có như vậy không? Ủa không biết cái chìa khóa mình để đâu vậy ta? Trời ơi, hồi nãy mình để đây mà. Như vậy đó. Cho nên giờ Quỳnh Châu thí dụ cho quý vị nha. Quỳnh Châu lúc nào á, khi mà bây giờ mở trường học ra nè, rồi Quỳnh Châu dạy về business development, rồi Quỳnh Châu dạy về thẩm mỹ viện, Quỳnh Châu dạy về đông y, rồi Quỳnh Châu này kia. Nhưng mà thật sự cái dạy của Quỳnh Châu đó làm cho Quỳnh Châu có rất là nhiều cái sự học hỏi giữa tất cả các bạn bác sĩ nè, rồi học hỏi rất là nhiều các bạn thẩm mỹ viện nè, mấy anh chị làm nail nè, mấy anh chị làm facial rồi này kia đó. Quỳnh Châu được có cơ hội học đi nữa. Mọi người nói trời ơi Quỳnh Châu ơi sao giỏi quá à, trời ơi, làm hết này kia. Nó không phải, Quỳnh Châu rất là mê làm, bởi vì Quỳnh Châu muốn focus để mà mình có cái trí nhớ và mình có một cái sự giúp đỡ. Và thêm nữa đó, khi mà Quỳnh Châu đi dạy á, là không phải là Quỳnh Châu dạy chỉ là cái kinh nghiệm của Quỳnh Châu không. Cái kinh nghiệm là 39 năm nay làm á, thì đương nhiên là Quỳnh Châu có kinh nghiệm là dạy rồi. Nhưng mà Quỳnh Châu không bao giờ ngưng học. Lúc nào Quỳnh Châu cũng ngưng học á. Thí dụ như Quỳnh Châu nói như vậy á quý vị, mà biết Quỳnh Châu mà thật sự mà thân với Quỳnh Châu, quý vị phải thấy là cái đó nó sự thật. Một tháng như vậy đó, chị đố Nam Phương á, chị đọc bao nhiêu quyển sách?
Một tháng hả chị? Cho là một ngày cho 3 cuốn đi, một ngày 2 cuốn đi, ngày 2 cuốn không chị? Hay là hai ngày một cuốn?
Thì bây giờ em đoán đi rồi chị sẽ chia sẻ cho cưng.
Em đoán hả? Ok, đoán chắc chị nghĩ một tháng chứ chị đọc khoảng 10 cuốn hả?
Đó, thấy không? Thường thường á, thay vì hồi đó Quỳnh Châu mê đọc sách lắm quý vị. That's why a lot of time mấy người nói, ủa sao cái tiếng Anh của Quỳnh Châu nó pronunciation nó khác hơn người ta hoặc bất cứ gì. Quỳnh Châu mê học quá đi. Cho nên một tháng gì đó chị Quỳnh Châu đọc 100 quyển sách. Rồi mà khi mà đọc 100 quyển sách á, trời ơi, ấu tông chứa cho hết vậy này kia, giống như mọi người nói vậy đó. Nhưng mà không phải, tự nhiên mình càng đọc sách á, mình càng khám phá ra được là cái kiểu cách nó đọc sách như thế nào để mà nhanh lẹ và hiểu được cái quyển sách đó. Và sau khi đọc cái quyển sách đó, mình tạm dụng cái quyển sách đó để làm cái gì đó cho cơ thể của mình, hoặc là cho cái cuộc sống của mình, hoặc cuộc đời của mình. Thì khi mà chị Quỳnh Châu khám phá ra được, nó kêu là summary booking. Tất nhiên là không phải là Quỳnh Châu đọc từ quyển sách từ đầu cho đến cuối như vậy đó. Thì đương nhiên là mình sẽ không bao giờ có thời gian để mình đọc được 100 quyển sách một tháng hết á. Tại một tháng chỉ có 30 ngày thôi. Mà mình ngồi đó mình đọc quyển sách từ cover to cover như vậy á, là mình đâu có còn làm ăn gì nữa.
Đúng rồi.
Cho nên Quỳnh Châu subscribe, nó kêu là summarizing book. Thì cái đó nó rất là mắc. Nhưng mà ngược lại á, tất nhiên là cái summary đó là ok, cái quyển sách đó đã nói về finance nè, hoặc là cái quyển sách đó nó nói về cuộc sống nè, hoặc là cái quyển sách đó nói về yêu kính Chúa như thế nào, hoặc là cái quyển sách đó cái gì đó, là Quỳnh Châu mua hết cái subscribe vậy, mỗi tháng vậy là cứ trả mấy trăm đô. Rồi Quỳnh Châu muốn cái học đọc cái quyển sách nào, Quỳnh Châu kéo cái quyển sách đó vô, rồi Quỳnh Châu đọc á, là nó summarize hết cái quyển sách, tóm tắt lại cái quyển sách đó, trong đó đề từ hoặc tất cả mọi thứ, cái point và cái gì đó tốt của nó là cái gì. Thì Quỳnh Châu học được cái này á, bởi vì á, anh xã làm công ty địa ốc khắp thế giới á, cái có mấy cái ông mà bạn của ông xã, mấy người này họ tỷ phú, mà họ ăn rồi á, thì Quỳnh Châu thấy họ cứ đi làm, họ lên máy bay private jet, rồi họ này kia nọ mà không biết làm sao. Ông tối ngày ông nói là, ông cứ chia sẻ với ông xã là khi nào vô rảnh á, đọc cái quyển sách đó. Khi nào vô rảnh đọc quyển sách đó, đọc quyển sách đó. Cái bữa đó cái Quỳnh Châu nó mất rất là curious, mới hỏi là lúc nào mà tôi thấy ông làm việc với ông xã tôi á, tụi ông đi đây đi đó rồi đi hết chỗ land này để mua địa ốc chỗ này chỗ kia chỗ nọ mà có thời giờ đâu, mà lúc nào á đâu có thấy ông đọc sách đâu. Thì ông nói ban đêm á là họ summarize book. Ông nói try that. Tại vì khi mà mình làm cái đó rồi á, mình rất là ghiền về cái quyển sách mình đọc. Tại vì mình, thí dụ cái gì đó mình sở thích, giống như cái sở thích của Quỳnh Châu là rất là nhiều về cái nghiên cứu về đồ ăn thức uống nè, và cái nghiên cứu của Quỳnh Châu về scientific nè, về học hỏi về cơ thể bảo quản nè, hoặc là cái gì đó về làm ăn, hoặc là làm sao đó để mình làm đẻ ra tiền, để mình có được, để mình cúng hiến lại xã hội. Tại vì mình biết á, mình có thể làm bằng mình tỷ phú hoặc triệu phú á, mình chết mình cũng đâu đem đi được đâu. Giống như chị Quỳnh Châu mới mất là tối nay có đám tang nè, là Quỳnh Châu thấy là she rất là nghèo, cái chị nuôi này nè, chị rất là nghèo luôn. Mà ở bên Cali đó là mấy người ta cụng lại đồ này kia vậy đó. Thì Quỳnh Châu không có dám chia sẻ ra như thế nào, nhưng mà đến nỗi bây giờ đứa con của họ không có chỗ ăn ở nè. Là chỉ có một tuần thôi là he trở thành 18 tuổi trước khi she chết. Rồi bà mẹ nuôi của Quỳnh Châu á, mà ở bên trong viện mồ côi á, bà không có phải là giấy tờ mẹ nuôi của Quỳnh Châu. Nhưng mà hồi đó đó, chị Quỳnh Châu ở trong cái viện mồ côi đó 3 năm trời, bà là cái người responsible và giúp cho Quỳnh Châu biết nói tiếng Anh, tiếng U, mà bà khôn, bà giỏi dễ sợ luôn. Mà hồi đó đó họ làm á, là cái kiểu nhà dưới, là dưới cái giá của minimum wage luôn. Nhưng mà họ được có chỗ ăn, chỗ ở nè, rồi họ được cứu mấy cái người như Quỳnh Châu, nhờ bả mà Quỳnh Châu được ngày hôm nay. Cho nên bằng mọi cách, khi mà bả gọi điện thoại cho Quỳnh Châu, bả nói là con của bả bị brain bleed, chỉ có 54 tuổi thôi. Là hồi đó giờ á, là bả giúp cho Quỳnh Châu từ lúc Quỳnh Châu nghèo cho đến Quỳnh Châu được thành công ngày hôm nay. Là lúc nào cũng có một cái tinh thần đó, bả không bao giờ có thể giúp được Quỳnh Châu tài chánh, nhưng mà lúc nào Quỳnh Châu cũng có thể gọi Quỳnh Châu kêu bả là đi. Quỳnh Châu nói bữa nào á, là Quỳnh Châu nói là đi ơi, bây giờ muốn mở cái business đó như vậy, bây giờ Quỳnh Châu có cái logo, cái tên như vậy đó, nhìn thấy như thế nào. Cái lúc này là lúc mà Quỳnh Châu bắt đầu cái business từ lúc 30 mấy năm về trước đó. Rồi bả cũng là người nắm tay Quỳnh Châu bước đi lên trên đám cưới để mà đưa cho Quỳnh Châu đến ông xã. Tại Quỳnh Châu đâu có gia đình đâu ở bên này. Nói chung là bà ta là một cái người giống như là mẹ của Quỳnh Châu rồi. Thì khi mà thấy như vậy đó, Quỳnh Châu thấy rõ ràng luôn là họ không có còn cái gì hết, nhưng mà em con của bà là một cái người cúng hiến hết cho xã hội, bà là người cúng hiến hết xã hội. Thật sự ra nếu mà một ngày nào đó Quỳnh Châu bước đi ra khỏi trần gian này mà Quỳnh Châu làm một cái người như họ là không có cần thiết cái gì nữa hết, không có cần để lại cái gì nữa hết là Quỳnh Châu cũng thấy vui. Tại vì Quỳnh Châu đã thấy Quỳnh Châu đã build cái legacy giống như bà đã build cái legacy. Sẽ bằng mọi cách là Quỳnh Châu lo hết cho bà từ A đến Z. Lo cho con bà từ A đến Z hết, cháu của bà để sắp xếp này kia đâu đó rõ ràng. Rồi xong rồi Quỳnh Châu lại năn nỉ bà, mời bà về bên này để Quỳnh Châu giúp bà. Và hiện tại bây giờ Quỳnh Châu không biết phải làm như thế nào, thì bây giờ giống như mẹ mình vậy đó, đem về để nuôi. Đó, thì quý vị thấy không, cái cuộc sống của mình á, làm sao đó để mà mình có một cái sự sáng tạo và một cái sự học hỏi và một cái sự cho đi, và không cần thiết là cái sự cho đi đó nó sẽ lợi ích gì cho mình. Thì theo Quỳnh Châu thấy cái kinh nghiệm nhỏ nhặt của Quỳnh Châu như vậy đó, là Quỳnh Châu thấy là rất rất là vui khi mà mình ăn uống nè, mình có sức khỏe nè, rồi tự nhiên cái trí óc của mình á, một cái chữ giống như tuần này đó là Quỳnh Châu và ông xã đó là có cơ hội để học cái business development. Thì bây giờ Quỳnh Châu lại đi học về óc, về cái đầu óc của mình và cái sáng tạo của mình và cái focus của mình như thế nào, cái nào, cái nào, cái nào. Cho nên rất là vui. Thì làm như vậy Quỳnh Châu có thể mentor rồi mấy đứa mà nó chuẩn bị ra trường đi óc, nó gọi điện thoại ông Quỳnh Châu nói không biết anh West có thể nào giúp cho em trở thành cái người đi óc tốt, hoặc là giúp làm sao mà để có thể có business nhiều hơn hoặc này kia. Quỳnh Châu nói được chứ, thoải mái, chị Quỳnh Châu giúp cho, không có sao hết đó. Cho nên ở trên đời đó quý vị, một đồng á thì dễ kiếm lắm, nhưng mà cái mà mình lấy cái thời gian để mình cho cái một đồng đó đi, để mà đẻ một đồng đó trở thành 1,000 đồng á, rất là hiếm. Cho nên Quỳnh Châu encourage quý vị á, nếu mà hiện tại bây giờ quý vị đang có giống như công ăn sở làm hoặc là bất cứ gì đó đó mà quý vị có cơ hội đó để mà cho đi, không cần thiết là phải tài chánh thời gian hoặc là bất cứ gì đó, tại vì cái legacy á, nó tôn trọng và nó giá trị hơn là cái số tiền mình đẻ ra. Không biết Nam Phương thấy như thế nào?
Dạ vâng, đúng rồi đó thưa chị. Mình khi mà mình đã nói rằng là khi mình chết á, mình để cái đức lại á, thì nó tốt hơn là những cái gì, cái đức hạnh, cái giá trị, cái cốt lõi của con người mà mình để lại đó, thì luôn luôn lúc nào cũng phải tốt hơn rồi, phải không thưa chị? Nhiều khi có của cải nhiều quá mà mình sống mà mình không có
hẹp hòi của mình
không cho đi và ích kỷ quá thì cũng không ai thích, phải không thưa chị? Thì cái cuộc sống của mỗi người là cái quyền lựa chọn của mỗi người chúng ta. Người có người thích cách sống như thế này, có người thích cái cách sống như thế kia. Nhiều khi mình cũng không có nói được. Nhiều khi mình nghĩ rằng là cái cách sống của mình là tốt, nhưng mà cái người khác lại nghĩ rằng là cái cách sống của họ lại tốt. Không biết như thế nào thì nói chung rằng là mình sống làm sao mà mình cảm thấy tốt và happy cho chính mình là được rồi, phải không thưa chị?
Đúng rồi, dạ. Happy như chính mình và biết rằng á là cái thế gian này là mình ở đây á là một cái chỗ tạm dừng thôi.
Dạ.
Một cái chỗ tạm dừng thôi chứ không phải là một cái chỗ là mình sẽ keep ở đây hoài. Rồi, you know, cát bụi cũng về cát bụi. Thì khi mà mình biết mình về cát bụi rồi á, mình không có cần phải sợ là mình phải đầu thai để làm cái gì hoặc bất cứ gì. Mình chỉ biết á, Quỳnh Châu biết á, theo Quỳnh Châu á, tại vì người là con cái Chúa, Quỳnh Châu biết là sau khi mình mất đi đó, thì Quỳnh Châu rất là vui để mà được lên thiên đàng. Được lên thiên đàng á, nhưng mà chỉ có một cái Quỳnh Châu muốn cầu mong làm sao mà trước khi bước vào thiên đàng á, là Chúa sẽ nói á, là you know your service well done. Mà không có biết là, cho nên hàng ngày á, mình cố gắng, đương nhiên mình không có thể nào perfect được, nhưng mà hàng ngày mình cứ cố gắng làm sao đó để mình sống, mình an toàn và mình give back trong cái xã hội đó, là một cái rất là quan trọng. Thì quý vị biết không, cái chương trình của Sức Khỏe Sắc Đẹp và Thẩm Mỹ Viện, tất cả như là Đời Sống rồi này kia của Quỳnh Châu, và mỗi thứ bảy đó Quỳnh Châu lúc nào cũng muốn chia sẻ một tí xíu gì đó Quỳnh Châu học. Nhưng mà ngược lại, Quỳnh Châu học hỏi giữa quý vị rất là nhiều. Có quý vị gọi điện thoại vào cho Quỳnh Châu, nói Quỳnh Châu ơi, À, con nói vậy đó thì con có thể chia sẻ cái này, hoặc là quý vị nói khi nào mà có thể gom góp lại để mà phụ người này người kia người nọ đó, thì lúc nào Quỳnh Châu cũng có một cái lỗ tai để mà nghe, và Quỳnh Châu làm cái gì đó được trong cái tầm tai của Quỳnh Châu, cho nên quý vị đừng có ngại. Số điện thoại của Quỳnh Châu đó là 469-969-0244. Một lần nữa Quỳnh Châu xin lặp lại, đó là 469-969-0244. So, Quỳnh Châu sẽ bước vào trong phần tiếng Anh của chúng ta ngày hôm nay, đó là today, so we're talking about really vague, Ashley. The subject is so vague, you know, how do we leave a legacy, as my adopted sister is having a funeral tonight at 5:30 to 8:30. And, you know, looking at them, looking at how she leave with nothing left. She don't even have a life insurance. She leave, but she leave a legacy. She was very impactful for so many people that around her. She was a mentor. She's helping. Her mom and her have been an impactful in my life. So to me, they are like a sister and like a mom to me. In my life, I have so many amazing women and angels in my life that have been very impactful in my life. But literally, they are so impactful to me that I wanted to give back. I wanted to do things in the best of my knowledge or the best of the things that I could. So if you or someone you know that in struggle, and if you can just give a word of encouragement, or if you can just take them out for a lunch, or maybe you don't have the money to take them out for lunch, maybe you wanted to share with them a meal that you just cook for your family, you know, put in a container and say, hey, this is what I cook for my family. I just wanted to share with you and let you know, yeah, I'm thinking about you. No matter what it is, what we can give, maybe not been able to do with financial resource. You know, when Wes and I found the foundation, the Source of Hope, we didn't start out cooking brisket, mashed potatoes, green beans, stir-fried vegetable salad, and dessert, you know, and herbal teas or, you know, drink. We didn't start out with that. We started out with one tiny bowl of chicken and rice soup because we didn't have that much of resource to give. And back then, we just give one person, 2 person, 50 people, and then now ended up every month we give 5,000 home-cooked meals in pandemic of 2020. You see, so the very, very impactful of the things that we are doing each and every day is collaborative, collective. And just there's one thing I share is that stay focused, you know, be educated, be focused. I read 100 books a month, and that doesn't mean I read cover to cover, books to books. You know, then I'm not a genius. I'm not a smart person in the world, nothing like that. But however, I'm addicted to book. I love to book. I love research. So therefore, I've subscribed a service that summarize a book for me. So if there's a book that I'm interested to read or a research I wanted to read, that's what I do. So I wanted to share that with you, you know, regardless of what you do, 2025 will be your season, your year. Get after it, do it, believe in it, and just know that your life and your legacy will be so better off than you just sit on a couch and wondering, you know what, I can't go help QC right now because I cannot afford it. Yes, you can. We all can. If we wait until we can afford to have a children, we will never be able to afford it, right? So therefore, go after it, whatever it is, if you wanted to volunteer, if you wanted to make your first $1 million this year or first $1 billion, go after it and don't sit back on the sideline and wait until the next opportunity. Opportunity will never come to you. You have to go after that opportunity. So that is what I wanted to share during pre-Lunar New Year. I know American New Year already happening. So you guys just have a lot of times now. Just don't wait. Just go after it. And I'm hoping that this year is going to be many topics that I'm going to share with you. So stay tuned. My phone number, always reach out for our foundation, is 469 469-969-0244. Again, the phone number is 469-969-0244. And don't forget to check out on www.thesourceofhope.org, or also check out our foundation, our for-profit called Stone International Wellness Center. Regardless of what business you're in, if Wes and I can mentor you, my husband and I, we have a real estate company globally as well as construction company. And so if we can help you start your construction company or help you start your real estate business and you don't know what to do, we love to help you because we want to be the source of hope. Until next time, this is QC. Happy, happy Saturday. Chúc Nam Phương và quý vị thính giả một buổi thứ bảy tràn đầy hạnh phúc. Đi ra chụp hình đi nha, hình ảnh lúc này rất là đẹp và tuyệt vời, tuyết cũng đang còn đó chị. Cảm ơn Nam Phương và chị hẹn Nam Phương trong thứ bảy tuần tới.
Dạ vâng, Nam Phương cảm ơn chị Quỳnh Châu rất là nhiều, và chúng ta sẽ gặp nhau vào kỳ sau.